thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp bài thứ 18 với đề tài Bài giảng trên núi, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 1 đến câu 3. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 1 đến câu 3. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phần triển khai bài học. Phúc Âm Matthew chương 5 và hai chương kế tiếp ghi lại toàn bộ bài giảng nổi tiếng nhất của Chúa Cứu Thế Giê-xu, còn gọi là bài giảng trên núi. Cũng có những học giả Kinh Thánh gọi đây là bản hiến chương nước trời, bản tuyên ngôn của vua. Bài giảng như bao gồm tất cả mọi lời tâm huyết nhất của nhà vua gửi gắm cho thần dân yêu quý của mình. Trước khi khám phá những tinh túy của bài giảng, như là thưởng thức hương vị tuyệt vời của bữa yến tiệc, chúng ta cùng lướt qua một cách tổng quát qua bốn điểm chính về bối cảnh có thể thấy rõ trong câu 1 và câu 2. Điểm thứ nhất, người giảng là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giăng Báp-tít cũng là diễn giả tuyệt vời, nhưng chính miệng ông nói: đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày người. Nói đến người giảng hay diễn giả là Chúa Cứu Thế Giê-xu là nói đến một diễn giả gương mẫu tuyệt vời, một giáo sư uyên thâm sâu sắc. Chúa Cứu Thế Giê-xu là giáo sư từ trời, làm rối trí cho một giáo sư dưới đất như Nicodem. Ngài là một nhà khải đạo cho một người phụ nữ mang nặng mặc cảm tội lỗi như người đàn bà Samari bên giếng Si-kha. Ngài đã giảng trước một nhóm những nhà tri thức, nhà lãnh đạo tôn giáo, và Ngài cũng là diễn giả cho cả đoàn dân đông hàng ngàn người. Những người nghèo khổ, bệnh tật, bị xã hội khinh khi, ruồng bỏ, đi theo nghe Chúa giảng dạy và được an ủi, khích lệ, ấm lòng. Những người bình dân ít học và cả những giáo sư, học giả uyên bác mà vẫn được hấp dẫn lắng nghe chăm chú từng lời giáo huấn của Ngài. Những người mến mộ Ngài say sưa nghe Chúa giảng, những kẻ chống đối cũng không bỏ sót một lời nào của Ngài. Người tôn quý Chúa như uống hết từng lời giảng, còn kẻ thù có lòng tìm ra sự sơ hở trong bài giảng của Ngài. Diễn giả của chúng ta am tường mọi lĩnh vực trong đời sống như luân lý, đạo đức, xã hội, nông nghiệp, gia đình, tôn giáo. Vì vậy, bài giảng của Ngài phong phú chứ không khô khan vì sự hạn chế của bất kỳ lĩnh vực nào. Vì diễn giả quá thông thạo về môn tâm lý học, cho nên các đối tượng đứng trước Ngài khác nào đứng trước máy soi. Ngày nay, lời Chúa, chân lý của Ngài được truyền lại để con dân Chúa tiếp tục công việc giảng dạy, truyền giảng cho mọi người. Người giảng ngày nay có thể xuất thân từ nhiều thành phần, sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng để có được quyền năng trong bài giảng, đem đến sự cảnh báo, nhắc nhở, khích lệ, nâng đỡ, an ủi cho người khác, thì chính người giảng phải dâng trọn chính mình cho Chúa, được Đức Thánh Linh ban quyền năng, sự sống, nhận được sứ điệp từ Chúa và trung thành truyền bá sứ điệp của Ngài, không thêm, không bớt. Điểm thứ hai, địa điểm. Bài giảng này được gọi là bài giảng trên núi bởi vì nó được giảng ra trên sườn núi xứ Galilê gần thành Capernaum. Chúa Cứu Thế không có gì riêng cho Ngài trong thế gian này. Khi các môn đồ muốn đến thăm chỗ Ngài trú ngụ thì Ngài cho biết: con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Khi cần phương tiện qua biển thì Ngài mượn thuyền của ai đó, Khi cần một chỗ để đại tiệc chia tay môn đồ, Ngài mượn một phòng nhỏ. Khi cần vào thủ đô với tư cách là một vị vua, Ngài cũng phải mượn một con lừa con. Khi cần giảng, Ngài thường mượn diễn đàn của nhà hội. Nhưng hôm nay, khi giảng một bài giảng quan trọng, mà thính giả là cả một đoàn dân đông đúc, thì sườn núi thoai thoải là vị trí tốt nhất để vị giáo sư vĩ đại nhất cao rao chân lý nước trời. Ngày nay, sứ điệp nước trời phải được rao giảng ra khắp mọi nơi. Sứ giả của Chúa Cứu Thế không nên chọn lựa cho riêng mình tòa giảng đặc thù nào, mà nếu Chúa muốn, tôi tới Chúa sẵn sàng để rao giảng tin lành tại bất cứ nơi nào, trong nhà thờ, tại nhà riêng, nơi trường học, công sở, chốn vui chơi thể thao giải trí hay ngay cả chốn lao tù. Điểm thứ ba, thính giả. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông. Chúa Cứu Thế đến thế gian để cứu kẻ có tội. Đoàn dân đông chính là đối tượng của Ngài. Cứu Chúa đã từng giảng cho họ trong các thành, trên đường phố, trong nhà hội. Họ say mê với sự giảng dạy đầy quyền năng của Ngài. Họ đi theo Ngài khi Ngài lên trên núi kia. Nhìn thấy đoàn dân đông, Chúa biết đây là cơ hội tốt lành biết bao để truyền giảng tin lành. Mọi người đang háo hức muốn được nghe Chúa giảng dạy. Có gì vui sướng hơn cho một nhà truyền giảng khi đứng trước đám đông là những thân hữu khao khát tìm kiếm chân lý? Tuy nhiên, có các môn đệ của Chúa Cứu Thế đang ở giữa Cứu Chúa và đoàn dân đông. Các môn đệ là những người thân cận, gần gũi hơn hết với Chúa Giêsu, là con người của quần chúng kia. Hẳn nhiên, các môn đồ lấy làm hãnh diện trong suy nghĩ mình là môn đồ của con người vĩ đại đang được toàn dân ngưỡng mộ. Có lẽ họ đang nghĩ mình là quan trọng và không tránh khỏi mắc phải cám dỗ kiêu ngạo và ích kỷ. Thầy của chúng tôi đó, chúng tôi đã được tuyển chọn làm môn đồ của thầy đấy. Trong thâm tâm họ, trong một số người của họ, chắc không tránh khỏi có suy nghĩ theo Chúa, ắt hẳn Ngài sẽ ban cho không chỉ uy tín, sự tôn trọng, mà còn có nhiều cơ hội để nhận được quyền lực, sự giàu có. Chúa Cứu Thế toàn tri biết hết những điều này. Vậy nên, trước khi giảng cho đoàn dân đông, Chúa Cứu Thế gọi tất cả các môn đệ Ngài lại gần, mà dạy dỗ bằng những lời tâm huyết nhất. Như vậy, chúng ta thấy, đối tượng của phần đầu tiên trong bài giảng trên núi là những môn đồ của Ngài. Thật ra, họ là những người nghe tiếng kêu gọi của Chúa, đã đến và đi theo Ngài, là những người theo Chúa vì yêu mến Ngài và muốn học theo Ngài. Trong khi cả một đoàn dân đông đi theo Chúa, phần lớn chỉ vì muốn được chữa lành bệnh tật, vì hiếu kỳ muốn thấy những phép lạ. Chúa dạy dỗ môn đồ vì họ sẵn lòng nghe Ngài dạy. Họ có thể hiểu được những gì Chúa phán dạy, trong khi đám đông thì chẳng hiểu gì. Bởi vì họ cần được hiểu rõ những chân lý và những nguyên tắc nước trời trước khi giúp cho đoàn dân hiểu được. Do vậy, cả đoàn dân đông vẫn được cơ hội nghe đầy đủ. Vì chúng ta thấy Matthew có ghi lại, khi Ngài vừa giảng xong như sau: Vả, khi Chúa Cứu Thế Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ. Matthew chương 7, câu 28. Trên núi ấy, không có một hàng rào nào ngăn giữa Chúa Cứu Thế và họ cả. Thế là mọi người đều được nghe bài giảng về nước trời trong những ngày hôm ấy. Khi danh tiếng của Ngài đã khiến một đoàn dân đông cùng quy tụ lại quanh Ngài, thì Ngài không bỏ qua cơ hội quý báu như vậy để truyền rao tin lành về nước Đức Chúa Trời. Điều này là một sự khích lệ rất lớn cho những ai được Chúa sử dụng trong công tác truyền giảng tin lành. Chúa vẫn luôn mở lối cho chúng ta trong việc rao giảng tin lành. Khi đã nhìn thấy cơ hội thì chớ nên bỏ qua, mà hãy nắm lấy để tận dụng cơ hội rao giảng tin mừng cho mọi người. Điểm thứ tư, tính chất bài giảng. Tính chất nghiêm trọng nằm trong những từ khi Ngài đã ngồi. Chúa Cứu Thế đã giảng dạy qua nhiều cơ hội, dịp tiện và qua những cuộc nói chuyện. Nhưng với bài giảng này, Ngài có sự sắp xếp hẳn ngồi. Khi Ngài đã tự chọn cho mình một chỗ ngồi tốt nhất, chỗ ngồi đó tốt cho Ngài nói, tốt cho mọi người khác đều có thể nghe được. Như vị trí của một vị quan tòa, một người ban luật pháp, lại vừa thân mật, gần gũi với mọi người. Khi mọi người đã yên vị, vì là một hội chúng quá đông, nên Chúa Cứu Thế cất giọng lớn hơn bình thường. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy. Ngài đã từng tuyên phán bởi các tiên tri và đầy tớ Ngài trải qua các thời đại. Nay Ngài phán trực tiếp với đoàn dân đông bằng chính môi miệng Ngài. Ngài giảng dạy một cách tự do, thoải mái, rõ ràng, cụ thể, thích hiệp với đoàn dân, với mọi người. Và điều đáng chú ý, Ngài dạy với cả quyền uy thiên thượng. Vì Ngài dạy như là có quyền, chứ không giống các thầy thông giáo. Quyền ở đây cũng mang ý nghĩa, Ngài giảng dạy bằng chính đời sống thánh thiện và mẫu mực của Ngài. Chúa Cứu Thế giảng dạy cho đoàn dân những điều mà Satan, kẻ ác căm ghét. ngược lại là những điều ích lợi, làm tươi mới cho những người mềm mại, có một khao khát, một ước muốn sống đời thiện lành, đổi mới. Đối với cơ đốc nhân, tức là cho những công dân nước trời ngày nay, không phải là vấn đề để suy xét, mà là để hình thành một tâm tính chuẩn mực trong tâm trí và trong giao tiếp hàng ngày của chúng ta. Phúc âm được rao giảng với mục đích làm thay đổi, làm mới lại một suy nghĩ, một nếp sống. Bởi phúc âm, chúng ta được đổi mới, từ con cái của sự tối tăm trở nên con cái sáng láng, từ tội nhân xấu xa trở nên thánh nhân tốt lành, và mỗi ngày được xây dựng trên căn bản là dân thuộc riêng của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu giấy mật đã viết về bài giảng trên núi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, hôm nay một lần nữa, chúng ta lại cùng nhau đón nhận bài giảng của Ngài với lòng vui mừng, biết ơn vì Chúa yêu thương nhận chúng ta làm con dân của Ngài và có lời giảng dạy của chính Ngài để chúng ta nhờ đó hưởng được phước hạnh thật sự của nước Đức Chúa Trời. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Giăng Báp-tít nói đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày người? Câu hỏi thứ hai: địa điểm Chúa giảng bài giảng trên núi là ở đâu? Có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba: bạn chuẩn bị tấm lòng như thế nào để đón nhận bài giảng trên núi của Chúa? Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 1 đến câu 3 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 19 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy